Cỏ thung trở gió. Cũng là gió thôi mà, sao cái hơi của thằng bất nó cứ lao sao lao cao một cách lạ lùng. Hễ nó tới, không nghe cái lạnh cũng nghe cái buồn lật bật đâu đó trên mái nhà, ngoài tấm bạt nhựa phía trước, trên con nước đã lắng phù sa chứ kinh. Con ho trong cổ út mụ rụt rịch trở mình. Nó nói đủ cho ông nghe. Ông coi chừng tôi. Chuyện thường của thầy giáo già khi trở gió. Nhưng lần này ông thấy nó không thường chút nào. Vì đây là mùa bất đầu tiên bà út bỏ ông. Ông nằm im trong buồng, nghe cơ thể nặng nề chảy xuống giạt tre. Mình hôm nay ẻ quá. Mà gấp gì? Có ai cằn nhằn đâu. Mấy đứa học trò hồi tờ mờ sáng bỏ dầm chủm chủm dưới cầu thang đó nhóng lên. Thầy ơi, cá chạy, con xin nghỉ học nghe thầy. Út mụ hừ hừ trên trong mền. Tụi nhỏ lại nghe ông thầy ừ ừ. Con ho nhón một chân khỏi cổ. Ông tằng hắn, nó rụt dò lại. Dưới chân cầu thang lại có tiếng dầm. Không lẽ có đứa nào bỏ mùa cá chạy? Anh Út mụ ơi, ăn bông súng không? Ông Út kéo mền khỏi đầu. Có ai cho đỡ đẻ đâu mà kêu Út mụ hoài vậy ca? Con ho nhoài hẳn nửa người ra ngoài, nhảy cành cạch như là nó đang dệt cưỡi. Người bán bông súng đã bước lên thang nhà rồi. Mắc dịch anh, bệnh hoạn sao mà giờ này còn trùm mền kín bưng vậy nè? Ông Út làm thinh. Tự nhiên nghe có gì đó tràn vào như hồi bà Út còn sống. Bất giác, ông thấy mình yếu đuối. Con ho vẫn ở nguyên nguyên nửa người trên cổ ông, nhưng ông thương lượng với nó, nằm im dụng cái. Bàn tay lạnh rờ lên trán, ông chớ giới. Con ho văng cái bịch ra ngoài. Người đàn bà càng chớ giới dữ hơn. Chàng ơi, trán nóng như lửa vậy, bệnh gì mà còn giỡn được nữa hả ông thầy? Nếu có chết, tôi khoái là một con ma tiếu lâm. Nói xui đi. Thôi, để tôi cạo gió cho. Nóng vậy, không cạo gió chết chứ không phải giỡn nghe. Con ho giả đò, ngoan, ngoẻo đầu lên cổ ông. Con kêu nhẹ một cái chọc ghẹo. Ừa đi, khoái muốn chết mà còn giả bộ. Tóc mền ra lẹ lên, sợi mắc cỡ của người ta giật mình co lại, là ông năn nỉ cũng không ai dòm ngó đâu à. Đàn bà xứ này mạnh dạn quá, bà Út hồi đó cũng vậy. Mỗi câu nói dường như muốn gạt phắt một cái, cho ông văng xa khỏi đời bà. Bà hỏi ông chỉ đang thỏa thuận chuyện giá cả đào cái hầm cá với mấy người nhân công. Tôi không có giỏi chuyện bếp núc dọn dẹp. Cái đó tôi giỏi. Tôi hay giận, mà hãy giận phải la cho hả lòng. Nhịn được không? Bà giận rồi bà cũng hết giận. Tôi không đẻ con được nữa. Tôi cũng có con mà bà cũng có con rồi. Rồi bà hết biết đưa ra cái lý gì để đẩy ông đi. Đành ngồi im như chờ đợi phản pháo. Có đi thì phải có lại. Lòng bà trước giờ sao nay y như vậy. Đừng thay đổi gì hết nghe, dù nghèo khổ đói khát. Họ trả giá rành rọt như không có miếng cảm tình gì, nhưng họ không lìa nhau từ đó. Ông làm thay bà hết chuyện nhà cửa, bếp núc. Trong vùng ai cũng gọi bà là Út mụ. Tên ông cũng theo tên bà từ độ đó, giống như gái theo chồng. Họ không muốn ở chung con anh, con em nên rủ nhau lên cỏ thung. Chồng dạy học, vợ hộ sản, thêm một cái tủ thuốc gọn gọn để bà con ý ới lúc cảm nắng cảm mưa. Chuyện làm mụ của bà ở cái rẻo đất biên giới lục lọi này không giàu. Chuyện dạy học ở đây càng không phải để kiếm tiền. Thầy Út Mụ dạy có gần 20 em thì cũng chừng ấy lớp. Thằng Lô nói hôm nay cá xuống, con đi bủa lưới nghe thầy. Vậy bà là bỏ lớp cho tới ngày hết con nước, cá ngưng chạy. Bữa nó đi học trở lại phải dạy riêng cho nó. Thằng Minh Dương nói hôm qua con dầm nắng, nhổ bông súng, cảm rồi, xin nghỉ nghe thầy. Mỗi đứa trễ một kiểu, nên bài học cũng khác nhau. Ông dạy cho riêng từng đứa, mà học phí mỗi bữa chỉ đủ mua một điếu thuốc hero. Không giàu, nhưng hai ông bà thấy mình như một đôi tiên nho nhỏ. Họ đã đem lại hơi ấm quê hương cho những người cả đời gắn bó với biên giới xứ người. Hạnh phúc của họ cũng bền chặt theo những tháng ngày bình dị. Bàn tay bà không giỏi nội trợ, nhưng lúc ông kém ăn kém ngủ khi trái gió trở trời thì nó ấm áp vô cùng. Bàn tay người phụ nữ ông kêu là cô Sáu vẫn cứ như chực hờ để thăm dò bệnh tình của ông. Ông nằm im, xong mà thèm nghe lại cảm giác đồng xu trong tay ai đó chạy rạc trên lưng. Trong cơn mỏi mê bệnh tật, những đường cạo gió như những cái vuốt ve, chỉ cần dở mền ra, vén áo lên sẽ có một hơi ấm khác đẩy khỏi căn nhà nhỏ này cái lạnh của những cơn bắt đầu mùa. Mà ham muốn lại bắt đầu bằng những ý nghĩ rất đàn ông. Cô nàng cần mình biết bao. Bắt đầu từ ngày cô mang bầu thằng Út, mỗi lần bơi xuồng qua chợ Khánh An bán bông súng khi tờ mờ sáng, cô thường nhìn hướng nhà Út Mụ. Người ta nói bà Út Mụ đỡ sanh giỏi lắm. Nhìn lên cô chỉ thấy một người đàn ông cặm cụi, khi thì dạy mấy đứa nhỏ, khi nấu cơm, khi quét nhà, lúc lại cho con chó ăn. Có khi chị nghe ông rầy rà con chó. Một lần, ông ngoắc xuồng bông súng của chị lại mua mấy khoanh. Trong lúc ông đưa tiền, chị còn lo tắt nước xuồng, gió đã cuốn tờ giấy 50.000 bay sa kinh, trôi theo dòng nước cuộn. Chị móc dầm, rượt theo, ông cản lại. Thôi bỏ đi, bầu bì á mà hơi móc mạnh tay quá không tốt. Chị lúng túng từ chối. Những tấm tiền ông trả lần hai. Nhưng ông nhất định dúi vào túi bà ba của chị. Chị kéo góc khăn choàng tắm, đang trùm nửa mặt lau nước mắt. Chẳng hiểu làm vui hay là tủi thân. Đã mang bầu hai lần. Chồng thưa một lời nhắc nhở chuyện sức khỏe. Giờ thì chính chị chạy bỏ chồng để an toàn sanh con. Chứ rượu vô thì bản thân nó còn không kể nói gì người thân. Khi thằng cu Út của chị lớn, mỗi bữa chị đưa nó tới nhà ông Út học. Chị chỉ ghé xuồng mà không dám bước lên nhà. Cái độ nước dâng cao, bơi dưới xuồng cũng có thể nhìn thấy người ngồi ở trên trái bếp, giói tay múc nước rửa chén. Chị bơi xuồng ngang đó, đã qua một đổi đường còn quay xuồng lại. Chần chừ một hồi, chị mới nói được một câu. Tưởng anh Út á, không giống ông lão mà giống một bà lão. Chị nói nhiêu thôi, cười với ông một cái rồi lại đi. Út Mụ nhìn cái dáng áo bà ba sẫm màu mũ bông súng, mạnh tay dầm móc nước. Bụng hơi khó hiểu, là khen hay chê vậy? Bận sau lúc ông bưng rổ xuống sông rửa cá, chị nói như chỉ có mình nghe. Đàn ông gì mà không khi nào nghe tiếng buồn tiếng giận. Chị không nói nhiều, nhưng con mắt chị nó rất thật thà. Mỗi lần bơi xuồng ngang là ngoái nhìn kiếm dáng ông. Có lần bị một xuồng máy đổ ngược cả trúng. Người đàn ông lái xuồng chửi dậy kinh. Ông Út ngồi trên bến nghe được, biết có phần lỗi của mình, từ đó trong lòng giống như ma ám. Chị Sáu vừa ý tứ, vừa trắng trợn lấn sâu vào vách mùng. Cô nương này, biết là khi cơ thể người ta bệnh tật yếu đuối, tinh thần cũng thành mềm nhũn không? Trong khi tôi và cô không có một rào cản nào hết. Cái vách mùng khoái làm dây nối hơn là rào cản đó nghe. Út Mụ nghe rõ hơi thở của chị nhiều hơn. Rõ tới độ, dường như người cần trị bệnh là chị chứ không phải ông. Chị dường như quên mình đang muốn cạo gió cho ông. Chị chỉ biết mình không điều khiển mình được nữa rồi, cho tới khi chạm nhau. Bên trong lần giải mùng là dòng chảy yêu thương, không chạm được da nhưng vẫn như là có điện. Nó cứ phóng trổ quam giải, tê rần khắp người. Ai mà biết lúc này ta đang nghĩ gì, ta đang muốn gì? Có ai bị gây mê mà biết mình đang muốn gì bao giờ? Ông Út cũng không phân biệt được hơi này lạ hay quen, chỉ biết là nó rất ấm. Nó làm cơn sốt như đầy thêm mà lại dễ chịu. Ông thấy có con gì đó đang nhảy nhoi trong ngực, mà hễ không kiểm soát được nó thì toàn thân thành một đứa khó dạy. Con Ho liếc mắt lên, thấy một gương mặt đầy nín nhịn. Nó ôm bụng cười bò. Ông Út cũng lăn lộn, rồi lồm cồm ngồi dậy, ôm ngực cắm đầu. Bàn tay đầm nước nhổ bông súng, lật bật lòn vô mùng vuốt ngực, vuốt cổ ông. Tay chị quýnh quán, người chị run rẩy. Chị như đang nắm trong tay một thứ ảo ảnh có thể tuột mất bất cứ lúc nào. Đồng xu để ở đâu? Tiếng nói rất mệt nhọc trào ra khỏi miệng chị. Và chị chỉ có thể nói được câu đó. Ông Út bất giác chỉ lên hướng một cái bàn thấp. Chỗ đó bà Út hay lấy đồng xu mỗi khi ông bệnh. Ông hẹp dối tay lên đó mỗi khi bà đau. Giờ đây, chỗ đó ngoài cái chum để đồng xu còn có tấm ảnh của bà. Trong ảnh, bà mặc cái áo dài bông ngắn ngang đầu gối. Đó là ảnh chụp thời gian. Bà làm y tá quân y cho Mỹ. Người ta mặc đầm, mặc ship, bà chỉ áo dài. Những ấn tượng đó vì bà qua mau. Vì sau đó, ông bỏ đường lộ nhựa ở thành thị, theo một cô giáo về miệt thứ thời cầu tre không tay vịn. Ở đó, ông cùng vợ sinh được hai con. Vậy mà người bỏ cuộc trước nhọc nhằn lại là người con của đồng bưng. Khi rời miệt thứ về quê thì ông nhận ra cái cô công chức Mỹ chỉ dọn áo dài ngày nào cũng đang ở không. Ông để ý bà từ cái áo dài, thương bà từ sau câu hỏi. Vì sao bà không xuất ngoại? Tính tôi không hợp với lối sống ngoại quốc. Ông nhớ mình cũng trả lời người vợ trước một câu gần giống như vậy. Khi vợ rủ ông vượt biên, để rồi vợ ra đi cùng với người đàn ông khác. Ông một mình giữa họ hàng nhà vợ với bao ánh mắt phiền hà. Vợ anh là đồ phản quốc. Làm như chính ông là người xúi dục vợ bỏ mình theo người khác vậy. Tình nghĩa vợ chồng đôi khi bắt đầu bằng những tương đồng tưởng nhỏ. Cho tới khi ông mất bà, biết là những ngày hạnh phúc bao giờ cũng có vẻ ngắn. Ông rời ảnh bà Út, chị Sáu đã bình tâm hơn. Cô lo cạo gió rồi mấy chục khoanh bông súng làm sao trễ rồi. Ế một bữa có chết chóc thằng Tây thằng lính nào? Cô Sáu à, hai thằng nhóc ở nhà đã qua Khánh An học, thì còn nhiều cái tốn lắm. Hôm qua tụi nó đi học ngang, có ghé thăm tôi. Nó nói vở cô mua không đủ viết, phải viết 2-3 môn trong một cuốn. Tôi có cho mấy cuốn. Nhưng anh bệnh vậy? Tôi không sao đâu, cô đi bán đi. Chừng nào về mà tôi vẫn còn sốt thì tôi nhờ cô. Tôi biết sức tôi mà. Với lại cô quên, tôi rành cái chuyện thuốc men sao? Người ta là người dân mà còn lo cho con mình. Mình không nghĩ tới thì người ta cười thúi đầu đi. Đi thôi. Bụng chị dùng dằn dữ lắm. Người đàn bà đi một đổi, thằng nhóc khuôn ghé xuồng lại, phóng lên thang. Người nó còn mùi nhớ cá do tắm qua loa. Những ngón tay thấm nước lâu tốp rộp. Héo quắt đi. Thầy ơi, con giăng được một cạp da bò, gỡ cá cống tay luôn. Thầy dạy con bài kế nghe. Nó bày vỡ ra, kê lên một cái ghế. Nằm như ông, nhìn thấy tướng thằng nhỏ ngồi thiệt là cao. Nó đã là thanh niên rồi, chỉ vất vả chuyện đọc chữ thôi chứ chuyện đồng ruộng, chài lưới, nó rành đeo. Nhà nghèo quá, bên Mương Vú chỉ có một trường nhỏ dạy tiếng Khmer. Hàm chữ mà không có tiền đò giang qua Khánh An. Giờ làm có tiền lại mắc cỡ không dám vô trường. Bữa đọc được chữ ba, chữ cá. No mừng thôi là mừng. Con tưởng đời kiếp này con dốt chữ luôn rồi chứ. Nó đã tới đây rồi, mà không ngồi dậy dậy, thiệt phụ lòng nó mong mỏi. Thầy, chữ gì á nhìn kênh kênh, hồi tối con lôi ra, ngồi nhớ cả buổi mà không ra, mà sao thầy thở dữ vậy? Con Ho thở dài, lắc đầu. Vừa chiến đấu với chính mình mà. Thằng nhỏ bước lại vỗ lưng ông thầy, như má nó thường chém Ho, bầm sặc cho em bé. Thầy bệnh... chữ ca. Mà thầy bệnh sao? Thầy cảm nóng lạnh. Phải cạo gió, để con kêu má con. Thôi, con cạo cho thầy đi. Con không biết cạo. Cậu đại đi. Thằng nhỏ cầm đồng xu quẹt quẹt. Chừng ui, mày cạo tao ngứa thêm. Không có đã gì hết á. Giá như đây là bàn tay của một người biết cạo gió, đã phải biết. Mày chừng nữa cưới vợ. Vợ bệnh, biểu cạo gió. Mày cạo cái kiểu này nó bỏ mày tuốt lút. Ủa vậy hả thầy, mà cạo sao mới đã? Mạnh tay chút coi. Có lòng chút coi. Có lòng là sao vậy thầy? Biết nói sao với nó vì cái vụ có lòng. Thiệt là thằng nhỏ sợ vụ mất vợ cạo miết miết. Dám chừng trách gia, cũng phải. Ở tuổi nó, người ta muốn vợ lai rai rồi. Tiếng xuồng lại gấp gáp ghé bên cầu thang. Ông bước ra ngồi trước cửa. Cô bán hết rồi à? Mão hết, cho mấy xe với châu đốc lên. Bán mão vậy tiền đâu có nhiều. Thì cũng mua thêm được chục vở cho hai đứa nó. Với lại có hai cây viết, tôi lo. Hơi thở ông trôi nhẹ nhẹ. Vậy cũng được rồi. Mà cô Sáu nè, chừng nào tôi quên được bà Út, tôi sẽ nhờ cô cạo gió. Con Ho nằm im ngậm ngùi. Lạnh vậy mà ông cũng mạnh trong mình dữ ha. Người đàn bà giận dỗi quay đầu xuống móc dầm mạnh tay, nước lên binh. Người lạ chắc không nghĩ dưới đó là một con kinh. Mùa hạn hai bờ nó cao với tay không tới, giờ nó chìm giữa bốn bờ nước. Chị nhắm hướng nhà mình bơi thẳng. Hai thằng con đang đợi. Chị nhớ hai con, càng nhớ tới người đàn ông kỳ cục, coi hiền lành vui vẻ mà cố chấp bụng, nhưng sao không thấy ghét, càng mong mỏi tận. Phải có được người cha như vậy cho hai thằng nhóc nhà mình. Lời thề đá. Miệng nhìn chăm chăm vào bản đồ, chạm tay nhẹ vào vùng đất cuối chữ S. Cô không tin nó ở xa vậy. Như thấy ngay trước mắt bàn tay cắm vào bờ đá viên hòn. Giơ thẳng năm ngón lên trời như bàn tay người đang thề rất dõng dạc, rất dũng mãnh. Nghe được cả lời thề, lẫn trong tiếng sóng vọng xung quanh. Lần đầu tiên dẫn miệng ra hòn, Thao nói, yêu nhau, đứng bên bàn tay đá này, thề sẽ rất linh hiển. Ủa vậy hả? Anh thề trước đi. Thơ giao tay cao. Trước biển, trước hòn, ai thay lòng đổi dạ sẽ bị... Miệng bịt miệng Thao lại. Cô không tin vào lời thề, nhưng miệng ăn mắm, ăn muối, đừng có nói điềm càng rỡ. Vậy mà quá lâu rồi, miệng chưa được ra hòn. Nhớ hòn, muốn héo ruột mòn gan. Kỳ lạ, cũng một ngày 24 tiếng, mà sau ngày ở bên hòn, bên Thao, mau tối vô cùng. Làm cái gì cũng không kịp, lây quay là hết ngày, lây quay tới kỳ đóng tiền tháng cho chủ nợ. Còn ngày ở đây trôi è ạch. Miệng nhìn lên tờ lịch, mới 2 tháng, cô cảm thấy dài bằng cả đời người. Quê hương dường như đã lùi về nơi nào đó xa, không thể nào đi tới được. Miệng ơi! Kế đó! Miệng ơi! Nhanh lên! Đó là tiếng gọi của bà chủ. Bà rất già, mí mắt chảy xuống, che một phần đôi mắt đục mờ, nhưng tướng mạo sang trọng, dù trong người lắm bệnh tật. Bà đi lại khó khăn, được cái tiếng nói sang sảng. Mỗi lần, miệng ơi, từng ngõ ngách ngôi biệt thự này đều nghe được. Thường thì bà không cần gọi to lắm vì nhiệm vụ của miệng. Ngoài nấu ăn cho bà, dọn dẹp nhà cửa, cô phải túc trực bên bà, để khi bà cần á là có mặt tức thì. Miệng dạ một tiếng lớn, chạy ao ra phòng bà, rất nhanh, cô sợ bà rầy. Miệng bị rầy hoài, bà ăn xong một bữa cơm, phải mất cả giờ. Nhưng khi gọi miệng ơi dọn, thì mấy giây, từ nhà bếp, miệng sắp sải đi qua phòng ăn, qua ba dãy phòng trống, rồi đến phòng bà, đã làm bà sốt ruột. Nhất là những lần cậu Hạo, con trai bà, chịu ở nhà ăn cơm. Bà bế A Thu, con của cậu vào lòng, hôn từng ngón tay ngón chân nó, mà miệng thì cứ nhầm ngay tên miệng. Miệng đi chợ, nhớ mấy món cậu hai thích không? Còn nếu quên, lấy giấy ra đây bà ghi, mà xong rồi phải học thuộc nghe không? Gần 10 năm bà bệnh, không nấu cho cậu ăn được mà còn nhớ. Mày không để ý gì cả. Miệng, A Thu thích ăn. Miệng, sao hôm nay cơm nước muộn vậy? Mày đợi cậu hai đi rồi mới dọn ra sao? Miệng cười. Nghĩ người bệnh tật hay cáo gắt, người già bệnh tật càng khó ở. Vốn dĩ ý nghĩ đi trước tay chân. Chiều họ một chút có sao? Hai ngày thay ra trải giường một lần. Bốn ngày thay màn cửa sổ. Nhà lại thôi là cửa sổ. Nhà trước nhà sau, mỗi ngày lau hai lượt. Riêng phòng bà thì không được để sót một hạt bụi. Còn tủ lạnh, cả nhà bếp, nhà vệ sinh, mấy cái đó tuyệt nhiên phải sạch hơn cả phòng bà. Trên tay miệng lúc nào cũng sẵn cái khăn lau trắng tinh, hoặc cây chổi, hoặc cây giỏ, không có thời gian rảnh rỗi. Không thể ngồi yên, nhưng miệng không cản được dòng ý nghĩ. Khi nấu cơm, miệng tưởng tượng giờ này Thao chắc đang tắm cho con, cũng có thể đang vo gạo. Chắc Thao cực lắm, được cái, có nồi cơm điện rồi, cũng bớt sợ lửa củi. Hôm miệng lãnh tháng lương đầu tiên gửi về, Thao nói, anh trả nợ hết rồi. Tháng thứ hai, mua được nồi cơm điện rồi, lót lại nền nhà bằng gạch đỏ, mừng quá mà cũng bực mình quá trời. Sao vậy? Nó không chín cơm mà. Không phải, anh mua loại tốt chứ, nấu cơm ngon lắm, nhưng định đợi em về mới xài. Hôm qua anh đi ngoài ngã tư mua cá, thằng Hiền than đói bụng, con mẹ Ti thầy lây khui thùng nấu. Miệng cười, hạnh phúc lẫn nhớ nhung đã làm cô ứa nước mắt. Cô có cảm giác mỗi ngày Thao nhóng ra bến chờ một chiếc xuồng ghé lại, có cái dáng quen thuộc của vợ bước lên bờ. Dù Thao biết tính thời gian 2 năm chỉ mới trôi được 1/6, thương Thao mà tội nghiệp cho Ti, làm ơn mắc quán. Hồi lúc miệng còn ở nhà, Ti cũng hay bị Thao làm quê. Miệng sinh cu Hiền nằm viện khá lâu, vừa rụng lá đầy sân. Ti lui cui qua róc rồi bó giùm. Thao phủi tay lia lịa, thật hỏi, để đó mai mốt á mẹ con Loan về nó làm. Ti hay tham với miệng, có ổng ở nhà tôi ngán qua nhà bà, cái ông Thao này từ hồi có vợ khó kỳ cục. Miệng về nhà Thao gần 8 năm, thì chơi thân với Ti cũng chừng ngày năm. Ti có gương mặt đẹp nhưng thấp người, dáng nhanh nhẹn, miệng cũng mau lẹ. Thấy miệng một tay bồng con, một tay vo gạo là Ti ào qua bờ giùm, rồi thiếu tích nựng nịu tụi nhỏ. Cùng tuổi miệng, nhưng Ti vẫn sống một mình. Hồi lúc miệng mới về, có nhiều đám đến dặm hỏi. Cô đều lắc đầu, rồi nghe đâu cũng có nhận lời một đám khá giả ở xóm trên. Sau đó cô từ hôn, có chồng cực thấy mồ, như miệng vậy á, quần giận áo do, rồi con cái nheo nhóc, rồi nợ nần dây bủa nhìn mà ớn. Người ta nói sau lưng, Tuy có tình ý với Thao, miệng lúc đầu cũng sợ, nhưng sau 8 năm ở gần nhau, miệng thấy không phải vậy. Thao vẫn ngại. Bà coi, làm như ổng sợ mất lời thề nào đó. Thấy tôi bước qua nhà là ổng đuổi như là đuổi ta. Miệng cười trừ, bà thông cảm. Thao có thề thiệt mà, vậy hả? Bà coi, tôi lấy nồi nấu cơm cho con ổng ăn mà ổng nhăn mặt như là đưa đám. Thao đang thèm bữa cơm do miệng nấu đàng hoàng một chút. Những ngày miệng còn ở nhà, tiền bạc eo hẹp, bữa cơm chỉ có mấy con cá sặc khô quẹt lên muối, mấy đọt rau choại hái ở mé ao sau nhà, nêm chút bột ngọt, vợ chồng ngồi xì xụp phúc. Ước có chút nạc cho hai đứa nhỏ, hai vợ chồng cắm cúi nghỉ, cắm cúi ăn, không ai dám nhìn ai. Tới nhìn nhau được thì không biết nói gì với nhau trừ mấy lời trách cứ. Đã nói để tôi đi Sài Gòn mà cãi. Miệng thấy nhiều người đi Sài Gòn làm thuê cũng chỉ đủ tiền về xe, mà Thao không phải như người ta. Hôm miệng trở dạ cô Hiền, phải mổ bắt con. Thao theo xe chuyển miệng đi bệnh viện huyện, nhưng đi chưa được 5 cây số đã ói lả người. Mặt mày còn tái hơn người đàn ông đang nghẹo mình trong cơn sanh khó như miệng. Đi Sài Gòn chắc khỏi dám về. Miệng và Thao chọn lựa bàn đi tính lại đủ phương kế. Cuối cùng đẩy miệng lên xe. Một chuyến đi sang ái dài những 2 năm. Ngoảnh nhìn lại bến, còn thấy Thao ngồi ở trên xuồng dạo dầm thờ ơ, ánh mắt biết nói, biết bay, dám vào kiến xe miết miết. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt đó, miệng khóc thôi là khóc, mà khóc thật nhanh. Bà cấm, đừng để tao thấy nước mắt, cậu hai đang làm ăn phát đạt, mày khóc hoài, nó tán gia bại sản. Người qua vốn kiên cử nhiều thứ, tuy bà không mê tín lắm, nhưng đã hết sức lực để làm, chỉ còn sức để lo, nên bà chỉ còn biết tránh làm điềm xấu, nhất là nước mắt. Miệng tập thói quen vừa lau nước mắt xong là mọi thứ phải ráo quảnh, cả nụ cười cũng phải tư rối. Nhớ thằng Hiền, mỗi lần chạy chơi té trầy chân khóc ồ, khi được miệng xoa chỗ đau, thổi phì phì vào đó là nó cười khằng khặc. Miệng biết nó cười vì nó nhột, vì nó cảm nhận được tình thương của mẹ. Bé Loan hay trêu em, vừa khóc vừa cười ăn 10 cục. Miệng lại thấy nhớ hai đứa nhỏ muốn đứt ruột, lại khóc rồi cười liền ngay sau đó. Miệng, mày đâu rồi? Cậu hai có nói hôm nay về ăn cơm không? Miệng xuất hiện trước mắt bà với nụ cười tròn quay. Bà chau đôi mày nhìn sâu vào mắt cô. Lại đi tìm chỗ khóc à? Tao nói rồi, đừng để nước mắt rớt ở trong nhà. Dạ, mày xem. Bà nấu ăn bụi bặm thấy gớm, còn tấm khăn trải bàn đầy mùi thức ăn, hôi hám như vậy, làm sao mà cậu hai dám ở nhà ăn cơm? Mày ở dơ vừa phải thôi chứ. Dạ, con giặt liền. Miệng trải tấm khăn mới lên bàn, bụng cười, hơi thở bò nhẹ vào lòng. Cô không giải thích, cô mới vừa thay khăn xong, mà giải thích làm gì? Bà kịp nhận ra mình hay lẫn lộn càng khó chịu, mà bà khó chịu thì miệng liệu thân. Bà cũng đang muốn mình bận bịu mà không làm được. Miệng đâu có sợ phải làm thêm bất cứ công việc nào. Người ta bỏ nhiều tiền ra mướn mình đủ để giúp miệng trả nợ, nuôi cả nhà. Mấy công việc cỏn con này thấm thía gì? Hồi ở nhà, miệng còn làm nhiều việc cực hơn, nặng hơn. Miệng cũng đâu thích ngồi không. Ngưng tay là miệng thấy thời gian trôi chậm, ngày về xa quá. Những lá thư nhà lâu gửi sang, cô trông chờ từng dòng thư. Có thư nhà, lòng cô thấy ấm hơn, y như quê mình hiện ra trong trang giấy nhỏ. Ôi xứ đá bạc. Miệng hay để trên bàn nấu ăn của nhà bếp một quyển sổ nhỏ. Trang kế bìa có cái bản đồ nhỏ xíu bên bờ vịnh Thái Lan, là một cái chấm được miệng ghi chú bằng mấy chữ Cà Mau, hòn đá bạc. Cô biết hòn đá bạc chưa đủ lớn để có thể hiện lên bản đồ dù chỉ là một cái chấm. Nhưng nỗi nhớ quê cho phép miệng thêm dị một chút, để ngày ngày, nhìn thấy đá bạc đang ở trước mắt, sờ tay ra là đụng. Vậy mà lâu rồi Thao không gọi điện cho Miện. Đã thế, Thao còn cắt điện thoại, mỗi tháng chỉ gửi một lá thư khuyên Miện đủ điều. Em ráng khỏe đừng buồn, ở nhà các con đều khỏe. Anh biết nấu ăn rồi ngon lắm. Cô Hiền hôm nay cái mặt no tròn. Mỗi tháng mới được một cái thư hỏi Miện không lo làm sao được. Hình như Thao đã bớt nhớ vợ rồi. Nghĩ tới đó Miện lại muốn khóc. Cô hít một hơi thật sâu, đẩy tắm ra vào máy giặt, đóng cửa máy, nhấn nút. Cô phải tập nén nước mắt vào lòng. Miện đâu rồi? Mua cho bà, mau. Dạ. Miện bước ra cổng nhà, nhìn một lượt đường phố thầm so sánh. Nơi này cái gì cũng đẹp, cái gì người ta cũng làm thật là vững vàng. Mọi thứ ngăn nắp, tăm tắp, như không có gì sơ suất được. Không biết bao giờ ở vùng quê của Miện mới đẹp được như vậy. Những con đường quang đãng thênh thang đẹp như mơ. Thế mà trong mơ của Miện lại là con đường chưa thể thành đường. Muốn đi, muốn về bơi xuồng hụt hơi qua mấy dòng kinh. Kinh rạch chằng chịt, những dòng kinh uốn lượn nối tiếp nhau ăn thông nhau, đều đổ ra biển. Bọn trẻ đi học phải thức từ 5 giờ sáng bơi xuồng dòng dèo qua mấy cua uốn lượn của kinh ông lão, dòng qua ngã tư đá bạc. Miện lại nhớ cái vẻ hoang sơ ở ngã tư đá bạc. Mùa này nơi đó mưa nhiều lắm, tối mũi tối mặt, mưa nặng hạt suốt từ sáng đến tối, rồi đến cả sáng hôm sau, không thể bước được chân ra đường. Mà bước ra đường thì xa phải, bùn sình lầy lội. Ngồi nhà, sáng cơm nóng, mắm chân, trưa buồn, Miện có thể dở cơm nguội, ăn với mắm sống, chiều rau ngổ luộc, chấm mắm kho, ăn hoài phát ớn. Vậy mà bây giờ nghĩ lại, mùi mắm lại xộc đầy mũi, thơm tới nhiễu nước miếng. Dân Cà Mau ai cũng thích ăn mắm sống. Hôm Miện đi chợ, gặp một cô gái có chồng qua bên này lâu, chưa được về nhà, nói thèm ăn canh chua cơm mẻ. Miện nghe nói là nghĩ tới mùi lá quế, mùi ngò gai, mùi tầng dày lá, mùi vị quê hương, nhớ phát khóc. Hơn một năm nữa Miện mới được về. Bà thủ thỉ bao nhiêu là chuyện. Lâu lâu hỏi cậu hai, đã đi 10 ngày rồi hả Miện? 10 ngày nữa cậu về, rồi bà thở dài. Cậu hai về cũng để đi tiếp. Bà lắc đầu một cái, kể cho cô nghe tiếp chuyện hồi xưa, những chuyện cô đã nghe nhiều lần và cả những chuyện cô đã chứng kiến. Miện ngồi nghe lâu lâu, dạ, cười. Nói hồi đó bà cũng cực khổ quá bà he. Chợt bà hỏi như sực tỉnh, mày qua đây gần một năm rồi hả Miện? Mau quá, mày về rồi tao biết tìm đâu một đứa như mày. Con cũng muốn ở với bà, nhưng nhớ mấy con, nhớ quê quá bà ơi. Ừ, chưa có gì khổ bằng nhớ chồng nhớ con. Miện thấy đôi mắt bà đục ngầu, dưới đôi mi sụp, ngần ngấn nước. Bà cũng rất hay khóc, nhất là những hôm cậu đi giao dịch ở nước ngoài nhiều ngày. Nhưng không khi nào để nước mắt tràn ra khỏi mí. Mắt chỉ đỏ, chỉ ướt là bà nói một câu gì đó, hít lấy hít để, như là để nén nước mắt ra thành hơi, rồi thả vào không khí. Quê mày gọi là gì Miện? Lâu quá tao quên. Miện giật mình, lấy tay quẹt nước mắt. Dạ, đá bạc. Đá bạc ở hướng nào? Miện mở bản đồ ra, cho tay dòng từ eo biển Đài Loan qua biển Đông, rồi vào vịnh Thái Lan. Dạ xa lắm. Nơi đó có gì? Một làng quê ven biển, những dòng kinh sôi bóng rặng dừa, một cửa biển nho nhỏ đủ cho tàu thuyền ngư dân trốn sóng. Ở đó đá phủ một màu bạc của vỏ hàu. Bà tròn mắt, vừa tưởng tượng vừa ngạc nhiên. Tưởng ở đó chỉ toàn đá thôi, trắng một màu, cây cỏ mọc không nổi, con người mới đói khổ. Miện lại thở nặng, cô tự nhủ quê mình có phải là chỉ toàn đá thôi đâu. Hồi còn đi học, đọc đi đọc lại cái câu biển bạc rừng vàng. Vậy mà cô không bám nổi quê mình, lan bạc tận xứ người. Cô lại nhớ mấy câu xoài rừng ngoài hòn. Lần đầu gặp cô nói, nó giống cây xoài. Thao nói, mình nó cứ đặt nó tên xoài rừng. Hễ nó phủ chằng chịt mấy phiến đá, như thể nó không sống bằng nước của đất mà sống từ nhựa của đá, xòe tán tròn mướt rượt quanh năm. Bà trầm ngâm một lúc rồi gật gù khi nghe kể tới mấy cây xoài. Mày đúng á, là một cây xoài rừng bám ở trên đá miệng à, làm đá cũng phải mềm. Bà hài lòng với phát hiện mới của mình, bắt gặp ánh mắt điều hiu của miệng, bà cười. Lâu lắm mới thấy bà cười, nụ cười có hậu lắm. Đừng buồn, rồi mày cũng được về nhà gặp các con. Bà lại trầm ngâm một lúc. Hôm nào cậu hai về đây chơi lâu lâu, tao cho tìm về. Miệng cầm bông tắm chà kỹ từng ngón tay. Những ngón tay trắng mềm bắt đầu nhão ra. Bà nói già phải vậy, hồi còn trẻ nó rắn rỏi lắm, có thể làm tất cả mọi việc mới nuôi nổi các con, mới có cơ sở để cậu hai làm ăn phát đạt vậy. Những ngón tay đá cứng cỏi ở hòn mà giờ cũng gãy rồi, phải chăng nó đã già? Miệng biết về nó cách đây 25 năm, nhưng lần đầu tiên cô tận tay sờ được nó thì nó đã mất một ngón. À, đã gãy, đã chìm vào biển rồi. Mày sao vậy Miễn? Làm bà đau. Mày chịu ở lại bà mừng, nhưng mà suy nghĩ kỹ chưa? Không nhớ chồng nhớ con nữa sao? Miễn dừng tay, mắt nhìn lơm lơm vào thao nước, tiếng nói thả miên man. Dạ còn nhớ, nhưng tranh thủ còn trẻ, kiếm nhiều tiền để lo cho tụi nhỏ. Miễn nói tỉnh khô như là chuyến về quê vừa rồi. Cô đã gom hết nhớ nhung gói lại, ném bừa bãi đâu đó bên hòn. Đi khắp quá không tìm được, nên cũng chẳng thể mang theo. Miên đã ngồi mấy ngày bên bờ hòn đá bạc. Ở đó gió không dịu, hơi nóng khô rác, nhưng biển cứ hung hăng ném vào bờ đá những lọn sóng bạc đầu, tràn bọt trắng trên đá. Biển quanh hòn sôi sục ồn ào, nhưng chẳng ăn nhầm với những gì đang diễn ra trong lòng Miên. Trong ấy là một trận bão với những ngọn gió cuộn bạo tàn, giật liên hồi, cuốn trôi xô dạt mọi kỳ vọng lung linh theo miệng trên suốt chặng đường về. Miệng đau đến sắp thét lên được, vậy mà miệng không nói gì. Vì cái gì mà miệng không gào thét lên? Miệng muốn giữ lại một hình ảnh người mẹ hiền trong mắt các con. Dẫu hạnh phúc gia đình giờ đây như một nét vẽ buồn chìm, Thao và Thi đã vẽ đè lên đó một bức tranh khác. Bức tranh đó là chính ngôi nhà của Miệng, nhưng hình ảnh người mẹ chải tóc cho con gái, buộc sợi dây diều cho con trai, ngoảnh lại cười với chồng một nụ cười tình tứ, rồi âu yếm bá gia nhau vào buồng. Không phải là Miệng, Miệng tay xách vali, còn chến choáng hơi máy bay và hơi xe hơi. Đứng bên hiên nhà, nhìn bức tranh trong tận cùng bất lực, tôi có lỗi với Miệng. Tôi sẽ trả lại hạnh phúc cho Miệng, nhưng tôi thương Thao và các con thiệt tình, lâu rồi. Miệng không muốn hai con thấy cảnh tình của mình nên lặng lẽ ra hồn, ngồi bên bàn tay son sắt nghe tiếng sóng gầm gió hú. Biển giận ai mà gào thét ngày đêm, biển giận ta? Hay là biển giận đời? Hay biển đang căm phẫn bàn tay đá? Bàn tay đã bị xô ngã một ngón. Ngón nào vậy? Cô không còn đủ khả năng để đọc tên các ngón tay. Cô chỉ biết nó đã gãy, chìm xuống biển một phần của lời thề, dù cô không tin lời thề. Miệng lần từng bước thận trọng xuống các ghè đá dưới chân hòn, nhưng hai tay cô dang ra từ chối mọi nơi có thể bám víu. Cô đến được bên bàn tay đá. Lần đầu tiên chạm tay vào nó cứng lạnh thô rám chứ không nồng ấm như cô nghĩ. Cô chạm tay vào vết thương nó, bàng hoàng như chạm tay vào vết thương mình. Thản thốt như nghe được tiếng than rất não nuột vọng trong sóng. Tiếng của ai? Của hòn hay của biển? Nhưng chắc không phải của Miệng. Miệng còn chưa phát ra được tiếng thở dài. Thao cũng không nói gì, nó tuyệt vọng trong ánh mắt, có nuối tiếc trong nụ cười. Khi các con hỏi mẹ vì sao ba không cười, nhưng tuyệt nhiên không than thở, khi đã không kiềm chế được mình. Anh biết, không hy vọng gì em tha thứ cho anh, Miệng thét vào mặt biển. Anh im đi. Anh khốn nạn lắm. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Không bao giờ. Miệng gào lên cùng sóng, nắm tay vào bàn tay đá, như muốn xô nó sụp hẳn xuống. Cô còn hét nhiều câu nữa, nhưng giọng lạc mất rồi, đã tan trong gió, sóng vẫn cứ sôi sục ồn ào. Miệng gục đầu xuống thều thào trong tiếng nấc nghẹn. Sao mà tha được, anh biết mà. Nước mắt miệng tràn ra thấm vào đá. Má ơi! Miệng nghe trong sóng có tiếng các con gọi rất gần. Cô nhìn lên triền hòn tìm kiếm. Chỉ có gió lùa vung vẩy trên mấy tán xoài rừng. Cô mở to đôi mắt ướt nhòe, nhìn như gặp người quen. Phải mà, quen lắm. Chúng đã ở đây từ hồi cô còn bằng bé Loan, bám rễ vào đá, không hút nước từ đất mà hút nhựa của đá để xòe tán rộng. Trong bóng râm của chúng, cô mơ hồ thấy bóng hai con đang đứng chơm dơ gọi mẹ với những bóng xoài non. Gió cứ lùa trên đầu và dưới chân toàn đá bạc. Những bóng xoài non rồi cũng phải trôi giạt hút nhựa đá xứ người để sinh tồn. Miệng lắc đầu, lấy tay quẹt nước mắt, vuốt lại mấy sợi tóc mai đang lòa xòa trước trán, rồi nhẹ bước về nhà. Phía sau lưng, biển cuốn những lọn sóng bạc đầu réo ầm ĩ quanh hòn, mặc kệ chúng và mặc kệ lời thề rã rời chìm vào biển. Miệng lại về lần nữa. Mình đang về đâu đây? Nơi đó có các con, sao miệng vẫn cứ thấy không phải nhà mình? Miệng rất sợ bức tranh nhộn nhịp ở đó. Nhưng nhà không đóng cửa. Cô vào tận bếp mà không thấy ai. Ao nước cạnh sàn lãng khô trơ đáy. Vài con nhái bầu lê bụng phệ nhảy nháo lên khi thấy bóng người. Miệng đạp trên đám rau má tùm cạnh hè sang lối cửa nhà Ti. Ti bế cô Hiền bằng một tay, vừa cúi người, vừa sửa củi nồi cá kho đang sôi. Chân thằng bé dài quá gối Ti, thấy miệng Ti chết trân. Cô Hiền suýt bị Ti buông tay. Ti vừa nói vừa khóc, có nhiều chỗ khóc nhiều hơn nói, mà nói cái gì giọng cũng nghẹn lại. Miệng ngồi lặng thinh, làm như nghe nửa ngày trời vẫn không hiểu Ti nói gì. Hình như trận bão của mấy tháng trước đang trở lại tung hoành đâu đó tận đáy lòng cô. Thao mua một chiếc xuồng câu mực, bồng bế hai con ra mấy biển. Ti hay tin, mướn một chiếc xuồng máy ra tận bãi câu. Ông làm á, cứ làm, để mấy đứa nhỏ nhà với tôi, con nít con nôi mà đưa ra biển làm gì, thôi khỏi. Ti không nghe, bước qua xuồng bế xốc cô Hiền, nắm tay bé Loan đem về. Mỗi lần nhớ con, Thao đi riết về, bồng hai đứa xuống xuồng chạy ra mấy biển, cho con ăn uống chơi đùa với con. Chừng nào Ti thấy không yên ra rước về, thì anh một mình ra ở miết ngoài bãi câu. Thao sợ về nhà mình. Bảo về lúc nửa đêm, Ti ôm Hiền nắm tay bé Loan núp dưới gầm bộ ngựa. Gió gầm thét gào rú từng cơn, hất tung xô ngã bất cứ thứ gì bước chân nó chạm phải. Ti hình dung những lượn sóng phía biển, những ngày giông lớn. Thao neo xuồng như là chờ giông. Giờ thì không phải là giông nữa rồi. Ti nghe người mình rã rời ôm cứng hai đứa trẻ vào lòng. Sông đốc gành hào, nước mắt nhiều như gió bão, đá bạc. Chỉ có những chiếc ghe biển, không người bị sóng bứt dây. Không ai biết, có một xuồng câu không chịu về nhà. Từng đêm nó cứ nằm mé biển như chờ sóng. Ti dắt hai con ra chỗ đậu xuồng câu của Thao. Ở đó, không còn lại một chút dấu tích gì. Ti đặt Cu Hiền vào tay miệng, miệng vịn con một cách thờ ơ. Cu Hiền ngước nhìn gương mặt đầy nước mắt của người mẹ thấy lạ, thấy sợ, cứ thụt lùi rồi chui tọt vào lòng Ti. Miệng không cố dỗ con, cũng không hỏi thăm bé Loan đi học chừng nào về, cô sợ mình sẽ đánh rơi con. Cô thấy tay chân mình yếu đuối rã rời, không còn đủ sức để giữ được dù chỉ miếng khăn giấy nhẹ hèo để lau nước mắt. Mọi thứ xung quanh chấp chới như chiếc xuồng con giật giờ qua nhiều đợt sóng. Những mảnh vắng nhỏ tuột rời khỏi nhau, tan trong sóng. Mắt miệng, mọi thứ như chìm đi. Hình ảnh sau cùng cô thấy là Cu Hiền méo máu nằm gọn trong lòng Ti. Ti một tay ôm thằng bé, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng nó. Đừng khóc nghe miệng. Thao buồn trong mình, dạt theo sóng đâu đó cho khuây. Chừng nào biển êm, gió lặng, anh sẽ đưa xuồng tìm về bến cũ.